Khí vũ trụ, chương 350, tìm kiếm đường ra. Góc truyện audio.com, chương 350. Tìm kiếm đường ra làm cho Lam Tiểu Bố mừng rỡ không thôi chính là. Hắn thần niệm quả nhiên là có. Tuy nhiên bị ngăn chặn rồi. Lại như cũ có thể cho hắn độn thổ. Thiên cương tam thập lục thần thông trong thì có ngũ hành độn thuật. Từ khi cảm thấy kim quang độn thuật đôi khi không cách nào bảo đảm chính mình mạng nhỏ. Lam Tiểu Bố mà bắt đầu học tập ngũ hành độn thuật. Đặc biệt là độn thổ cùng thủy độn. Lam Tiểu Bố càng là để ý, giờ phút này xuống gấp độn. Lam Tiểu Bố tốc độ dĩ nhiên là phi thường nhanh chóng. Trọn vẹn 3 ngày đi qua. Lam Tiểu Bố phát hiện mình không cách nào tiếp tục xuống độn thời điểm. Cái này mới ngừng lại được. Giờ phút này hắn mới nhớ tới. Chính mình thi triển độn thổ thời điểm thần niệm cũng không có bị triệt để ngăn chặn ở. Lam Tiểu Bố giờ phút này khẳng định khí vận trận bàn bên trong chính là cái kia tồn tại biết rõ ý nghĩ của hắn rồi. Bất quá không có vấn đề gì. Chiếc nhẫn bị hắn cửu cấp tiên cấm phong ấn. Đối phương coi như là có thể phá vỡ chiếc nhẫn. Cũng không dám đi ra. Bằng không mà nói. Tại vũ trụ duy mô hình trong tựu ra để đối phó hắn rồi. Ở cái địa phương này Lam Tiểu Bố vốn là bố trí một cái cửu cấp thúc linh tiên trận. Sau đó cắm vào một đầu hạ phẩm tiên linh mạch. Lại về sau. Lam Tiểu Bố làm một chuyện tuyệt đối sẽ làm cho cái kia khí vận trận bàn bên trong tồn tại khí bạo khiêu ba thước. Hắn bố trí một cái cửu cấp cấm sinh tiên trận. Bố trí lại một cái cửu cấp tụ tập tử khí tiên trận. Sau đó là các loại khốn sát tiên trận. Tại Lam Tiểu Bố xem ra, khí vận trận bàn bên trong tồn tại tuyệt đối không thể ly khai khí vận trận bàn. Đã không thể ly khai khí vận trận bàn. Vậy hắn bố trí hạ những tiên trận này, tựu là làm cho cái này khí vận trận bàn bên trong tồn tại tươi sống bị khốn trụ. Chẳng những tu vi không thể tiến thêm, mà ngay cả đi ra cũng không thể đi ra, không thể ra đến, cũng chỉ có sinh cơ cấm tiệt tử khí vờn quanh. Thằng này coi như là cường thịnh trở lại, trong thời gian ngắn cũng không cách nào khôi phục thực lực. Tương lai hắn tu vi sau khi tăng lên, hắn còn có thể lại đến. Chó chết tính toán đến hắn Lam Tiểu Bố đầu lên đây. Những bố trí xong này rồi. Cuối cùng một cái ẩn nặc tiên trận. Cửu cấp ẩn nặc tiên trận. Trừ phi là tiên trận đế đến rồi. Nếu không ma huyền tiên vực là không có người có thể thấy được tình huống như thế nào. Cái chỗ này liền thần niệm đều không thể thẩm thấu. Không chỉ nói sâu trong lòng đất rồi. Làm xong những Lam Tiểu Bố này lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn lần nữa về tới chính mình vũ trụ duy mô hình bên trong. So về trước khi cảm giác, cảm thấy có chút mơ hồ tình huống. Lam Tiểu Bố thoáng một phát tựu cảm thấy suy nghĩ của mình rõ ràng rất nhiều. Giờ khắc này Lam Tiểu Bố căn bản là không cần động ý niệm. Hắn tựu cảm giác đã đến vũ trụ duy mô hình một chỗ ấn ký. Lam Tiểu Bố ý niệm khẽ động. Cái kia một điểm ấn ký tựu đã rơi vào trên tay của hắn. Cái này nhất định là khí vận trận bàn bị chính mình đưa vào chiếc nhẫn trước khi. Khí vận trận bàn trong người kia lưu lại. Bất quá hiện tại, khí vận trận bàn ném đi. Đang còn muốn chính mình vũ trụ duy mô hình trong làm ấn ký. Quả thực tựu là nằm mơ. Ấn ký truyền đến một đạo tin tức. Cho ngươi một cái cơ hội, đem khí vận trận bàn lấy ra, tùy tiện ném tại bất kỳ địa phương nào cũng có thể. Nếu không ngươi sẽ phải hối hận, nguyên lai không phải làm ấn ký, là cho mình một cái cảnh cáo a. Lam Tiểu Bố tay một chương. Thái Sơ Hằng Hỏa đem cái này ấn ký bao lấy, cầu đồng dạng thứ đồ vật, dám uy hiếp ngươi bố ra, hối hận. Người bố gia có một ngày hội tới thăm ngươi. Người cho bố gia bảo vệ tốt khí vận trận bàn. Thứ này người bố gia tương lai còn hữu dụng chỗ. Bị Lam Tiểu Bố phong ấn tại ở chỗ sâu trong khí vận trận bàn từng đợt lắc lư. Đáng tiếc chính là, cái lúc này hắn bị Lam Tiểu Bố ném vào tràn đầy cấm chế chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn là bên ngoài các loại phản tu sĩ tiên cấm đại trận. Cái chỗ này vốn chính là tử khí tung hoành. Lam tiểu bố còn cố ý bố trí một cái ngưng tụ tử khí cấm sinh đại trận. Đây không phải phản tu sĩ, cái gì mới là phản tu sĩ? Lam đại ca, trông thấy Lam tiểu bố lần nữa đi ra. Ngu xúc mừng rỡ không thôi kêu lên. Đã trải qua tung hoành độ hạp cốc tiên thuyền ngã xuống thời gian dài như vậy. Tại ngu xúc trong mắt, Lam tiểu bố sớm đã không phải một cái hợp tác đối tượng. Mà là chân chính đại ca. Không có việc gì rồi. Ta tu vi đã khôi phục. Chờ ta bố trí tốt tại đây hộ trận về sau. Người mà bắt đầu khôi phục tu vi. Lam tiểu bố nói ra. Nghe được có thể khôi phục tu vi. Ngu xúc phát hiện mình tuy nhiên vui vẻ. Lại không có kích động như vậy. Có lẽ tại nàng nghĩ đến. Khôi phục tu vi về sau. Tựu phải ly khai tại đây đi à nha. Lam tiểu bố lo lắng nơi này có sớm đã khôi phục bộ phận tu vi tiên đế. Cho nên hắn tại xuất gia chữa thương tiên đan trước khi. Vốn là tại chỗ ở bên ngoài bố trí một cái cửu cấp ẩn nấp khốn sát tiên trận cùng một cái thất cấp hư không thúc linh tiên trận. Trông thấy Lam tiểu bố lấy ra chữa thương tiên đan cùng tiên tinh. Ngu xúc hay vẫn là nhịn không được hỏi. Lam đại ca. Chúng ta là không phải có thể đi ra ngoài. Lam tiểu bố do dự một chút nói ra. Hiện tại còn không xác định. Bất quá đã có thể đi vào đến. Dựa theo đạo lý nên có thể đi ra ngoài. Bằng không mà nói. Cái kia chính là chính thức tử địa rồi. Ngu xúc vốn sẽ không hữu thụ thương. Tại chữa thương tiên đan phía dưới rất nhanh tựu khôi phục tu vi. Hơn nữa có thể mở rộng ra bộ phận thần niệm. Trông thấy ngu xúc tu vi khôi phục, thần niệm cũng có thể mở rộng đi ra ngoài bộ phận. Lam tiểu bố càng là xác định suy đoán của mình. Đến sau này, chỉ cần có thể khôi phục tiên nguyên hoặc là chân nguyên. Hơn nữa có đủ nhiều thiên địa nguyên khí. Thần niệm có thể tùy theo khôi phục một bộ phận. Dưới bình thường tình huống từ phía trên ngã rơi xuống. Trên cơ bản đều là bị thương rất nặng. Muốn khôi phục nói dễ vậy sao? Lam đại ca, ta đã khôi phục tu vi. Thần niệm cũng có thể bao trùm cái này tiểu sơn thôn. Ngu xúc mừng rỡ nói ra. Người dung mạo khôi phục. Trước khi ngu xúc hủy khuôn mặt, Lam tiểu bố chỉ biết là ngu xúc không xấu. Hiện tại hắn mới biết được. Ngu xúc đâu chỉ là không xấu. Coi như là được xưng thăng tinh tiên đình đệ nhất mỹ nữ Đằng Mạn Nhi cũng không cách nào tại dung mạo bên trên mạnh hơn ngu xúc a ân. Ngu xúc ừ một tiếng. Nàng chẳng những là khôi phục dung mạo. Còn đem chính mình rửa sạch một lần. Thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo. Không đúng. Lam tiểu bố nghĩ đến một cái khác vấn đề. Hắn lần nữa hỏi. Ngươi vừa rồi dùng thần niệm quét thoáng một phát cái này tiểu sơn thôn. Ngu xúc nói ra, chấm, đúng vậy a ta vừa mới. Lời còn chưa dứt, ngu xúc đã kịp phản ứng. Nàng thần niệm quét ra đi. Tại đây đều là tiên đế. Có thể cảm ứng không đến. Ngu xúc trên mặt co áy náy. Nàng vừa định phải nói xin lỗi. Lam tiểu bố tự khoát khoát tay. Đồng thời nói ra, đã đến rồi. Tự vào đi, đa tạ rồi. Một gã mặc màu xám tiên bào nam tử đi đến. Lam tiểu bố bố trí cửu cấp khốn sát tiên trận cũng không có ngăn cản người khác tiến đến. Các ngươi, cái này áo bào xám nam tử sau khi đi vào. Nhìn xem Lam tiểu bố cùng ngu xúc có chút ngây người. Hắn thậm chí hoài nghi ánh mắt của mình. Hai người kia một cái tu vi xem không phải đặc biệt tinh tường. Một cái khác tựa hồ mới kim đan kỳ. Loại này tu vi, là như thế nào còn sống lại tới đây hay sao? Lam tiểu bố tu vi tuy nhiên xem không rõ ràng lắm. Bất quá hắn có thể cảm giác đến Lam tiểu bố tuổi linh cũng không lớn. Tuổi linh không lớn, lại là cùng một cái kim đan tu sĩ cùng một chỗ. Tu vi có thể cường đi nơi nào? Đối phương đang đánh giá Lam tiểu bố. Lam tiểu bố cũng đang đánh giá đối phương. Đây là một cái tiên đế. Xác thực mà nói, là một gã khôi phục bộ phận tu vi. Thần niệm cũng phi thường cường đại tiên đế. Vừa rồi có người thần niệm đảo qua. Ta còn tưởng rằng lại có đồng đạo khôi phục lại. Cố ý đến bái kiến. Không nghĩ tới rõ ràng. Cái này áo bào xám tiên đế lời nói cũng không nói gì xuống dưới. Lam tiểu bố đã biết rõ đối phương muốn nói điều gì rồi. Hắn liền ôm quyền nói ra. Chấm, ta cùng sư muội tu vi đích thật là thấp hơi có chút. Làm cho đạo hữu chê cười. Ai, được rồi, coi như ta chưa có tới qua. Cái này áo bào xám tiên đế thở dài. Quay người tựu phải ly khai. Cái này làm cho Lam tiểu bố ngược lại là có chút hảo cảm. Đối với cái này áo bào xám tiên đế mà nói. Hai người bọn họ xem như tiện tay cũng có thể bóp chết con sâu cái kiến. Đối phương vậy mà không có động thủ. Phải biết rằng ở cái địa phương này. Coi như là giết một cái kim đan tu sĩ. Cũng có thể đạt được một ít vật hữu dụng. Bằng không mà nói. Cái kia màu nâu xám đất trong bọc ban tạp linh khí tửu cũng không như thế đáng giá rồi. Huống hồ có thể ở cái địa phương này khôi phục bộ phận thần niệm. Nếu như nói trên người không có bí mật, ai tin tưởng à, đạo hữu đi thong thả. Lam tiểu bố lại gọi lại người này tiên đế. Cái này tiên đế biết rõ bọn hắn khôi phục thần niệm đi tìm đến. Lại không có muốn giết ý của bọn hắn. Đang cảm thấy bọn hắn tu vi thấp về sau. Xoay người rời đi. Cái này rất rõ ràng rồi. Đối phương là muốn tìm hợp tác đối tượng. Tại nơi này tử khí tung hoành. Áp chế thần niệm tuyệt cảnh. Tìm hợp tác đối tượng tự nhiên là muốn đi ra ngoài rồi. Những tiên đế này không biết bị nhốt bao nhiêu năm. Bọn hắn khẳng định đã tìm được một ít đi ra ngoài biện pháp. Lúc này mới muốn tìm người hợp tác. Cái này tiên đế dừng bước. Sắc mặt lạnh. Có gì chỉ giáo. Lam tiểu bố liền ôm quyền. Đạo hữu không nên hiểu lầm. Ta cùng sư muội tới nơi này thời gian không dài. Lại biết ở chỗ này dừng lại thời gian càng lâu đối với mình thân lại càng bất lợi. Ta tuy nhiên tu vi không được. Bất quá ngược lại là tinh thông một ít trận đạo. Nếu là đạo hữu muốn phải tìm đã đến đường đi ra ngoài. Cần hợp tác đồng bọn lời nói. Ta cảm thấy ta một cái trận pháp sư vẫn là có thể bang một điểm bề bộn. Lục cấp tiên trận phải chăng có thể bố trí đi ra. Cái này tiên đế nghe xong Lam tiểu bố lời nói. Sắc mặt lộ ra một tia thưởng thức. Đồng thời hỏi. Lam tiểu bố gật gật đầu. Có thể. Tốt. Lúc rời đi. Ta cho ngươi biết một tiếng. Cái này tiên đế chỉ là vứt bỏ những lời này nhanh chóng ly khai. Cũng không có hỏi thăm Lam tiểu bố đến cùng có thể bố trí cái gì đẳng cấp tiên trận. Hiển nhiên không có quá mức coi trọng Lam tiểu bố là một cái tiên trận sư. Đã không có để lại phương thức liên lạc. Cũng không có nói như thế nào đi ra ngoài. Thậm chí không có trưng cầu Lam tiểu bố ý kiến. Lam đại ca, chúng ta ngay ở chỗ này chờ hắn sao? Ngu xúc hỏi, Lam tiểu bố lắc đầu. Xem ra cái này tiên đế không có đem chúng ta để vào mắt. Ta cũng cần chính mình đi tìm nhìn xem. Có không có đường ra. Đem hy vọng đặt ở trên thân người khác là không đáng tin. Ngu xúc, ngươi là ở tại chỗ này. Hay vẫn là ở lại của ta chân linh thế giới bên trong. Ta ở lại ngươi chân linh thế giới bên trong. Ngu xúc không chút do dự nói. Nàng biết rõ chính mình tu vi không cao. Nếu như đi theo Lam tiểu bố bên người. Có lẽ sẽ kéo Lam tiểu bố chân sau. Tốt. Lam tiểu bố đem ngu xúc đưa vào chân linh thế giới. Hắn muốn đi địa phương là cái đầm nước kia. Tại loại này chết hết chỗ. Có một cái thủy đàm. Cái này bản thân tựu không bình thường. Hơn nữa căn cứ cái kia tóc trắng tiên đế nói. Cái đầm nước kia là một cái tiệt sinh đàm. Trở ra là muốn tiêu hao thọ nguyên. Lam tiểu bố mau mau đến xem cái đầm nước này là làm sao tới. Đến cùng là nguyên nhân gì có thể tuyệt sinh. Cách chương.